What a wonderful new element introduced.
Thật là tuyệt vời, có yếu tố, có những người nói tiếng mẹ của họ. Và anh vừa nói rất là tốt. Trong giây phút kinh ngạc nhất của giáo vụ trực thế của Ngài, Chúa Giê-xu đứng dậy trong nhà hội ở quê hương Nazareth của Ngài và đọc những lời tiên tri của Esai và được ghi lại trong sách Phúc Âm của Luca. Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, vì kẻ bị hạ hiếp được tự do. Như vậy, Đấng Cứu Rỗi đã công khai loan báo giáo vụ đầu tiên của Đấng Messi. Nhưng câu này cũng nói rõ ràng trên đường đi đến thực hiện sự hy sinh chuộc tội tộc bạc và sự phục sinh của Ngài. Thì bổn phận cứu rỗi đầu tiên và trước hết của Chúa Giê-xu là ban phước cho kẻ nghèo, kể cả những người có lòng khốn khó, theo phần thuộc linh. Từ lúc bắt đầu giáo vụ của Ngài, Chúa Giê-xu đã yêu thương người nghèo khó và bị thiết thời cho một cách phi thường. Ngài sinh ra trong hai hoàn cảnh đó và lớn lên trong nhiều hoàn cảnh như thế nữa. Chúng ta không biết tất cả những chi tiết của cuộc sống dựng thế của Ngài, nhưng Ngài đã từng phán, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà cõi đầu. Thật rõ ràng là Đấng tạo dựng trời và đất và mọi vật ở trong đó là người vô gia cư, ít nhất là khi Ngài trưởng thành. Trong suốt lịch sử, cảnh nghèo khó đã được coi là thử thách lớn và phổ biến nhất của nhân loại. Nỗi đau khổ và vật chất vì nghèo khó thường là hiển nhiên, nhưng những thiệt hại về phần thuộc linh và tình cảm có thể xảy ra vì cảnh này còn có thể gây ra nhiều tác hại hơn nữa. Trong mỗi trường hợp, lời kêu gọi về bổn phận mà Đấng Cứu Chuộc vĩ đại đã liên tục đưa ra cho chúng ta nhiều nhất là cùng Ngài cất bỏ cánh nặng này khỏi người khác. Là Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng Ngài đã phán xét gia tộc Israel một cách nghiêm khắc vì của cướp bóc kẻ túng thiếu đang ở trong nhà của các ngươi. Ngài đã kêu lên, các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, dày vò mặt kẻ nghèo khó? Tác giả của châm ngôn đã làm cho vấn đề này sáng tỏ rất rõ. Kẻ hạ hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng tạo hóa mình. Và ai bưng tai không khúm nghe tiếng kêu la của người nghèo ngủ, người nghèo khổ, người đó cũng kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Trong thời điểm và thời kỳ của chúng ta, khi giáo hội của Chúa Giê-xu được phục hồi chưa đầy một năm, thì Chúa đã truyền lệnh cho các tín hữu của giáo hội phải chăm sóc đến những người nghèo khổ và túng thiếu, giúp đỡ và cứu trợ họ để họ không còn đau khổ nữa. Hãy lưu ý đến lệnh truyền trong đoạn đó, để họ không còn đau khổ nữa. Thượng Đế đã sử dụng loại lẽ như thế khi Ngài ý muốn nếu điều đó một cách nghiêm túc. Khi suy xét về việc khắc phục tình trạng bất công trên đời thật là khó khăn biết bao, thì mỗi người có thể làm gì? Chính Đức Thầy đã ban cho một câu trả lời. Trước khi Ngài bị phản bội và bị đóng đinh, Mary đã sức dầu lên dầu của Chúa Giê-xu với một loại dầu mà mai táng đắt tiền. Judas Iscariot phản đối sự lãng phí này và quan trách người. Chúa Giê-xu đã phán rằng, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Ngài đã làm một việc tốt cho ta. Ngài đã làm điều mà mình có thể làm được. Ngài đã làm điều mình có thể làm được. Thật là một lời giải thích vắn tắt rất hùng hồn. Một nhà báo từng hỏi mẹ Teresa ở Calcutta về nhiệm vụ vô vọng của bà để cứu kẻ khốn cùng trong thành phố đó. Người ấy nói rằng về mặt số liệu thống kê, bà đã không hoàn thành được gì cả. Người phụ nữ nhỏ bé phi thường này đáp lại rằng việc làm của bà là về tình yêu thương, chứ không phải là về thống kê. Mặc dù số rất nhiều người bà đã không thể giúp đỡ, nhưng bà nói rằng bà có thể tuân giữ giáo lệnh phải yêu mến Thượng Đế về người lân cận bằng cách phục vụ dân chúng trong phạm vi và bà của bà với bất cứ phương tiện nào bà có. Vào một dịp khác, bà nói, điều chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu chúng ta không làm điều đó, thì đại dương sẽ thiếu đi một giọt nước. Nhà báo ấy đang nghiêm chỉnh kết luận rằng Kitô giáo rõ ràng không phải là một nỗ lực quan tâm đến số liệu thống kê. Người ấy lý luận rằng nếu có niềm vui ở trên trời đối với một kẻ có tội, nên biết hối cải là 99 người không cần hỏi hối cải, thì rõ ràng là Thượng Đế đã không quá bận tâm đến tỷ lệ phần trăm một. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể làm điều chúng ta có thể làm? Một là chúng ta có thể làm nhiều. Vua Benjamin đã dạy cho chúng ta chấm dứt việc từ chối, không giúp đỡ vì chúng ta nghĩ rằng người nghèo khó đã tự mình tạo ra hoàn cảnh đó. Có lẽ một số người đã tự tạo ra những khó khăn cho họ, nhưng không phải là chúng ta cũng làm như vậy sao? Đó không phải là lý do tại sao vị lãnh đạo để làm trách ẩn này. Chẳng phải chúng ta toàn là những kẻ hành khách, khách cả hay sao? Chẳng phải chúng ta đều kêu cầu được giúp đỡ với niềm hy vọng và đáp ứng cho những lời cầu nguyện hay sao? Chẳng phải chúng ta đều cầu xin sự tha thứ cho những lời lỗi lầm và rắc rối của chúng ta gây ra hay sao? Chẳng phải chúng ta đều cần xin ân điển mà đã bù đắp cho những yếu kém của mình để làm thương sách sẽ chiến thắng công lý ít nhất là trong trường hợp của chúng ta hay sao? Không ngạc nhiên gì khi vua Benjamin đã nói rằng chúng ta nhận được một sự xá miễn các tội lỗi bằng cách khẩn nài lệnh Thượng Đế là đấng đáp ứng bằng lòng trách ẩn. Ngoài việc hành động với lòng thương sách thay cho họ ra, chúng ta cùng nên cầu nguyện cho mình người hoạn nạn, một nhóm người Joram bị giáo dân của họ xem là bẩn thỉu và cặn bã, đã bị đuổi ra khỏi nhà nguyện của họ vì y phục thô kệch của họ. Mạc Môn nói rằng đã nghèo về vật chất và thế gian mà họ còn nghèo luôn cả trong lòng nữa. Hai tình trạng mà cần như lương nương đi với nhau. Hai người bạn đồng hành truyền giáo Anma và Amulek đã phản đối việc những người ăn mặc xoàng xỉnh đã bị hát hủi một cách bất công bằng cách nói với họ rằng bất cứ đặc ân nào mà người khác có thể từ chối đối với họ, thì họ có thể lương lương cầu nguyện trong rụng đồng và trong nhà của họ, trong gia đình và trong lòng của họ. Nhưng sau đó, Amulek đã nói với nhóm người này, chính là những người đã bị hắt hủi sau khi các người đã cầu nguyện xong, mà nếu các người ngoảnh mặt mà đi không nhìn đến những người nghèo khó, thiếu ăn mặc và thiếu ăn và không viếng thăm người bệnh hoạn và đau khổ và không chia sẻ tài sản của mình với những người thiếu thốn, trong khi mình, tôi nói với các ngươi hay, những lời cầu nguyện của các ngươi sẽ vô hiệu quả và vô ích, không đem lại cho các ngươi một lợi ích nào cả. Và những người cũng chẳng khác chi những kẻ đạo đức giả mà đã từ chối đức tin. Thật là một lời nhắc nhở hùng rằng cho dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng phải làm điều chúng ta có thể làm khi những người khác đang hoạn nạn. Vậy thì, để tôi không bị bực tội, đề nghị các chương trình phung phí khắp toàn cầu nhưng không thực tế để giúp người nghèo, hoặc nói rằng hành động an sinh trên đường phố là một việc làm đáng bỏ công, thì tôi cam đoan với các anh chị em rằng lòng mình kính trọng của tôi đối với cầu nguyện siêng năng, tán tiện, tự lực và khát vọng cũng mạnh mẽ như bất cứ người nào hiện đang sống vậy. Chúng ta luôn luôn kỳ vọng được tự giúp mình trước khi chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ đó từ những người khác. Hơn nữa, tôi không biết chính xác làm thế nào mỗi anh chị em phải làm tròn bổn phận của các anh chị em trong khi không thể luôn luôn tự giúp đỡ mình. Nhưng tôi biết rằng Thượng Đế biết, và Ngài sẽ hướng dẫn các anh chị em trong hành động chắc ẩn của Người mong đầu, nếu các anh chị em sẽ tận tình, mong muốn và cầu nguyện cùng tìm cách để tuân giữ một giao lệnh mà Ngài đã nhiều lần ban cho các anh chị em. Các anh chị em sẽ hiểu rằng tôi đang nói ở đây về những nhu cầu khó khăn trong xã hội mà áp dụng cho nhiều người hơn là chỉ các tín hữu của giáo hội. May mắn thay, cách của Chúa trong việc phụ giúp chúng ta đi dễ dàng hơn, tất cả những người có khả năng về vật chất đều phải tuân thủ luật nhịn ăn. Ê-xê đã viết, sự kiên an mà ta chọn lựa, há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những người kèo khổ mà bị đuổi đi về nhà mình, và mở những chói của ác thả cho bị kẻ ước hiếp được tự do hay sao? Tôi làm chứng về các phép lạ, về mặt vật thuộc linh lẫn vật chất, mà đến với những người sống theo luật nhịn ăn. Tôi làm chứng về các phép lạ đã đến với tôi. Quả thật như Ê-xê đã kỳ dạy, tôi đã cầu nguyện khi nhịn ăn. Và quả thật, Thượng Đế đã trả lời, có ta đây. Hãy trân quý đặc ân thiêng liêng đó ít nhất hàng tháng. Và nếu hoàn cảnh cho phép, hãy rộng rãi trong những đóng góp về của lễ nhịn ăn, về những đóng góp nhận đạo, giáo dục và truyền giáo khác. Tôi hứa rằng, Thượng Đế sẽ rộng rãi với các anh chị em. Và những người được cứu giúp nhờ vào các anh chị em sẽ xưng các anh chị em là các phước, là có phước mãi mãi. Năm ngoái đã có hơn 750.000 tín hữu của giáo hội đã được giúp đỡ nhờ vào quỹ lễ của lễ nhịn ăn do các vị giám trợ và các vị chủ tịch hội phụ nữ tận tâm điều hành. Đó là rất nhiều thánh hữu ngày sau có lòng biết ơn. Thưa các anh chị em, một bài giảng như thế đòi hỏi tôi thừa nhận về các phước lành không tìm mà có, không đáng nhận được, các phước lành vô tận trong cuộc sống của tôi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cũng giống như các anh chị em, thỉnh thoảng tôi đã phải lo lắng về tài chính, nhưng tôi chưa bao giờ bị nghèo khó, hoặc tôi còn không biết cái cảm giác nghèo khó. Hơn nữa, tôi không biết tất cả các lý do tại sao những hoàn cảnh ra đời, sức khỏe và các cơ hội giáo dục và kinh tế của chúng ta lại khác nhau quá nhiều ở trên trần thế này. Nhưng khi tôi thấy nhu cầu của rất nhiều người, thì tôi quả thật biết rằng nếu không nhờ vào lòng thương xót của Thượng Đế, thì tôi cũng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng biết rằng mặc dù tôi có thể không phải là người trông nom anh em của mình, nhưng tôi có trách nhiệm để chăm sóc cho những người xung quanh mình. Và bởi vì tôi đã được nhận nhiều, nên tôi cũng phải cho nhiều. Vì vấn đề đó, tôi đích thân vinh danh Chủ tịch Thomas S. Monson. Tôi đã được phước quen biết với người đàn ông này trong suốt 47 năm qua. Và tôi sẽ luôn luôn trân quý hình ảnh của ông cho đến khi tôi chết. Đó là hình ảnh của ông bay về nhà từ nước Đông Đức, có nền kinh tế suy sụp và chân mang đôi dép đi trầm nhà vì ông đã cho không những cả mẫu đầu vest và áo sơ mi khác của ông mà còn cho cả chính đôi giày ông đang mang nữa, nhưng kẻ đem tin tốt rao sự bình an. Trần của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp và lê bước qua cửa ga hàng không lợi dựng nào hơn người nào mà tôi biết. Chủ tịch Monson luôn luôn làm tất cả những điều ông đã có thể làm cho kẻ quá bủ, người nghèo và người bị đau khổ. Một điều mà Khải ban cho tiên tri Joseph Smith vào năm 831, Chúa đã phán rằng người nghèo khó một ngày nào đó sẽ thấy vương quốc của Thượng Đế đến để giải thoát cho họ trong quyền năng và vinh quang lớn lao. Cầu xin cho chúng ta có thể giúp làm ứng nghiệm lời tiên tri đó bằng cách đến để giải thoát cho bất cứ người nào chúng ta có thể giải thoát được khỏi cảnh nghèo khó trói buộc họ và cảnh túng thiếu phá hủy nhiều giấc mơ của họ trong quyền năng và quyền năng của giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi cầu nguyện về những điều này trong tôn danh thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Amen.